Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 11 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về rác Đà Lạt. Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Việt Hùng đài VOA về thưởng thức cà phê ở Mỹ theo phong cách miền Nam xưa. Kế đến là câu chuyện nước Mỹ về mái ấm cho những con vật bị ngược đãi. Tiếp nối chương trình là bài viết của biên tập viên Ngọc Lễ với tựa đề Chống biến đổi khí hậu, bài toán nan giải cho các nước. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ Popular American Idiom do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về rác Đà Lạt.
Hồ than thở nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 6 cây số. Rác thải đang bủa vây hồ than thở. Trong số đó có rác thải nhựa và rác bao bì thuốc bảo vệ thực vật của nhà vườn làng hoa ở quanh đó thải ra. Theo lời của bà Hiền, cư dân đang sinh sống khu vực này, giờ đây người ta gọi đó là hồ thê thảm.
Ô nhiễm môi trường có chứ, còn thấy cái hồ không? Người ta cứ gọi chọc bây giờ thành hồ thê thảm rồi đó. Hết than thở mà thành thê thảm nữa. Nó xấu, nó dơ thì người ta gọi vậy.
Là
dơ nước, nó ô nhiễm môi trường.
Còn đây là thác Cam Ly, nơi từng là thắng cảnh đi vào thi ca nhạc họa. Hơn chục năm nay, thác Cam Ly bị ô nhiễm nặng nề từ cả rác thải cho tới nước thải từ các khu dân cư, bà Hiền cho biết.
Thác Cam Ly là nước của thải của thành phố nó đổ về. Mùa mưa thì nó có nhiều nước thì nó còn đỡ hơn mùa khô nó thúi lắm.
Nhiều nơi, rác vứt cả bao bên vệ đường. Bà Huế nói do có rác bẩn nên cũng lắm ruồi.
Mình chỉ thấy thỉnh thoảng có con ruồi bay về thôi. Rồi thì là bên kia nó bay về thì là cổ rác thải là bẩn quá.
Đây là dòng chảy của con suối Cam Ly quanh đô thị Đà Lạt. Bờ suối được xây kè và rác được vứt dọc con suối ngay khu dân cư. Dòng chảy rác cứ như vậy mà đổ về thác Cam Ly. Ở Cam Ly có bãi chứa rác sinh hoạt hàng ngày của Đà Lạt, luôn bốc mùi hôi, lan đi rất xa. Theo bà Hiền, việc xả rác bừa bãi đã góp phần làm ô nhiễm môi trường.
Về khách vớt, do cái sinh hoạt của dân, nhưng phải là khách du lịch họ vớt. Dân có ý thức, dân cứ đổ rác xuống dưới hồ á. Dân làm vườn này, chai thuốc sâu này, cứ quăng xuống dưới hồ này. Nó nằm ô nhiễm nước nữa. Người ta làm, người ta không vớt vô một cái nơi cố định, đúng không con?
Yeah.
Người ta vớt vô mấy cái vẻ mương này nè, thì có phải là nước mưa nó sẽ trôi xuống dưới hồ không?
Đúng không?
Nếu mình có ý thức, mình vớt vô những cái nơi bỏ rác thì nơi đâu mà nó trôi xuống hồ.
Kêu gọi du khách ý thức việc xả rác cũng là vấn đề đặt ra. Ông Tiến buôn bán ở chợ Đà Lạt cho biết.
Khách bỏ, không phải người dân buôn bán nó bỏ đâu. Ví dụ là người ta mua, người ta bỏ trong bị đó, người ta ăn xong người ta bỏ vắt vào đường. Rồi khoảng là 9 giờ, 10 giờ bắt đầu là có khách du lịch, có khách bảo vệ này, nó tới nó gom rác lại cho xe chở đi.
Khu chợ Đà Lạt khi màn đêm buông xuống, dù là vào mùa nào thì cũng đông khách du lịch. Rác thải bao bì nhựa trong ăn uống, mua sắm của du khách đã tiện tay vứt xuống đường, cũng góp phần làm cho một Đà Lạt có nhiều rác.
Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Việt Hùng đài VOA về thưởng thức cà phê ở Mỹ theo phong cách miền Nam xưa. Mời quý thính giả theo dõi.
Khi bước chân vào những tiệm phở của người Việt ở ngoại ô Washington DC vào thời điểm này, điều thú vị đối với nhiều người không chỉ là được thưởng thức những tô phở nóng hổi, mà quan trọng hơn là họ còn được nhâm nhi một ly cà phê nóng chuẩn theo phong cách miền Nam Việt Nam. Ở đây cà phê là cà phê pha phin, kèm theo một ly đá hay một phích nước nóng nho nhỏ để chế thêm, tùy theo bạn lựa chọn một ly cà phê đá hay một ly cà phê nóng.
Sau khi thưởng thức hết tô phở nóng thì đây là lúc mà tôi nhâm nhi ly cà phê đen nóng mà mình đã đặt. rất là đậm đà, đúng theo phong cách cà phê Việt Nam. Khi uống ly cà phê này thì tôi có cảm giác như mình đang được ngồi ở một góc quán nhỏ nào đấy trên thành phố Đà Lạt.
Cà phê Việt ở ngoại ô thủ đô Washington khá đắt hàng. Không chỉ có mặt trong các tiệm phở của người Việt, mà thực tế không khó để những người yêu mến cà phê tìm thấy một tiệm cà phê đúng nghĩa của người Việt ở đây. Tại những tiệm cà phê này, cà phê luôn được pha bằng phin và đánh với đường hoặc sữa bằng tay, tùy theo yêu cầu của khách, theo đúng những gì mà người ta thường thấy ở Việt Nam. Hương vị cà phê cũng đậm đà, thậm chí là rất nặng, chứ không nhạt và loãng như thường thấy ở các tiệm cà phê Mỹ.
Đối với những người yêu thích cà phê Việt Nam thì khi mới sang Mỹ họ sẽ cảm thấy không quen, bởi người Mỹ uống cà phê rất là nhạt và loãng như một thức uống giải khát hàng ngày. Tuy vậy thì những người yêu thích cà phê Việt Nam cũng dễ dàng tìm thấy những quán cà phê Việt hay thậm chí là những quán cà phê Mỹ bán các loại đồ uống pha theo phong cách cà phê Việt Nam.
Không phải là tất cả, nhưng khi tìm tới những tiệm cà phê Starbucks tại những khu trung tâm, nơi có nhiều khách du lịch lui tới, những người yêu thích cà phê Việt đều có thể gọi cho mình một ly cà phê Việt Nam hay thậm chí là một ly cà phê Đà Lạt. Và giữa vô vàn phong cách cà phê khác nhau đến từ châu Phi, Nam Mỹ, vốn là những vựa cà phê nổi tiếng thế giới, hay cà phê Pháp, cà phê Áo, cà phê Anh, vốn là những nơi chế biến và thưởng thức cà phê đỉnh cao của thế giới, thì cà phê Việt vẫn tìm được một chỗ đứng nhỏ riêng biệt với hương vị của riêng mình trên đất Mỹ.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện nước Mỹ, mái ấm cho những con vật bị ngược đãi.
Nhìn từ xa, Skylands trông giống như một nông trại thông thường. Nhưng những con vật ở đây không phải lo bị đưa tới lò mổ. Chúng có được một cuộc sống thoải mái tại đây nhờ vào công sức của anh Maestura.
Tôi từng là một tài xế xe tải và thợ sửa xe tải. Và bây giờ thì người tôi nhỡ nháp hết cả.
5 năm về trước, Stura không thể tưởng tượng được rằng anh sẽ mua mảnh đất này và được lũ bò, lũ cừu chào đón mỗi khi về nhà.
Evelyn!
Hiện giờ có 250 con vật sống tại đây, nhưng lúc ban đầu chỉ có một chú bê tên Jimmy. Chủ cũ của Jimmy đặt chú đứng đằng sau khung kính của một cửa tiệm, bao quanh toàn bí ngô như một cách để thu hút khách hàng. Sau một vài ngày bị bò mặc đói khát, Jimmy gần như sắp chết và sẽ không qua khỏi nếu anh Stura không đưa chú tới gặp một bác sĩ thú y cách đó khá xa.
Nó lúc đó trông rất kinh khủng. Tôi phải lái xe 4 giờ đồng hồ mỗi chiều đi và về. Ngồi cạnh nó để nó dựa đầu lên đùi, rồi tôi đọc sách cho nó nghe. Rồi sau đó tôi lái về nhà, lúc nào cũng rất buồn.
Sức khỏe của Jimmy dần hồi phục, nhưng Stura không thể nào yên lòng khi biết được rằng ở ngoài kia còn có biết bao nhiêu con vật bị bỏ rơi hoặc bị đối xử tàn tệ giống như Jimmy. Không lâu sau, anh nhận được vô số thông tin về những con vật cần được giúp đỡ.
Không có công thức cho lý do tôi nhận nuôi chúng. Tôi chỉ cảm thấy là sẽ không ai nhận nuôi chúng cả.
Chú bò có tên Red này đến từ Florida. Anh Stura cứu chú sau khi cơn bão Florence đổ bộ vào bang này. Mỗi một con vật ở đây đều có câu chuyện riêng của mình. Cô bò Brianna nhảy khỏi một chiếc xe tải đang chạy hết tốc lực. Sau khi Stura mang cô tới trang trại Skylands, cô được một bác sĩ thú y thăm khám.
Người bác sĩ thú y nói Brianna đang mang bầu và sẽ sinh con trong vòng 1 hoặc 2 tuần tới. Giờ chú bé con mới được 8 tháng tuổi, rất khỏe mạnh và hai mẹ con luôn quấn quýt bên nhau suốt cả ngày.
Anh Stura không nuôi bò để lấy sữa hoặc để gây đàn. Anh giữ chúng ở đây bởi chúng xứng đáng có được cơ hội thứ hai trong đời. Tuy nhiên, dù có sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, nhưng anh phải vất vả làm lụng để nuôi trang trại này với chi phí $750 thức ăn cho chúng mỗi ngày, tiền khám chữa bệnh thậm chí còn cao hơn nhiều.
Không có con bò nào sinh ra và nghĩ rằng số phận của mình là để người ta ăn thịt. Chúng không nghĩ vậy. Đó hoàn toàn là chú ý của con người, phân loại ra loại nào thú cưng, loại nào là bạn, là người thân trong gia đình và loại nào coi là đồ ăn.
Stura tin rằng động vật cũng giống như chúng ta, được sinh ra để sống cuộc sống hạnh phúc. Và đó là điều mà anh đang mang lại cho chúng.
Tiếp nối chương trình là bài viết của biên tập viên Ngọc Lễ với tựa đề Chống biến đổi khí hậu, bài toán nan giải cho các nước. Mời quý thính giả theo dõi. Mặc dù tham gia vào thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, các nước ký kết đang ở trong đối mặt với bài toán khó để thực hiện những cam kết đưa ra, và việc thực hiện cam kết là vấn đề lương tâm hơn là pháp lý, một chuyên gia về môi trường nhận định. Trong lúc này, một bản phúc trình của các nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới có tên là Sự thật đằng sau các cam kết khí hậu vừa được tổ chức Quỹ sinh thái phổ quát công bố cho thấy phần lớn những cam kết mà các nước đưa ra trong thỏa thuận Paris về cắt giảm khí thải là không đủ. Mục tiêu mà Hiệp định Paris vốn đã được 197 quốc gia ký kết và 185 nước thông qua, đặt ra là phải giữ mức tăng nhiệt độ trái đất không quá 2 độ C và cố gắng hướng tới không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền phát triển công nghiệp. Nếu không, các nhà khoa học cảnh báo trái đất sẽ tiến đến ngưỡng cửa thảm họa mà không thể xoay chuyển được. Để đạt được mục tiêu này, các nhà khoa học khuyến cáo thế giới cần phải cắt giảm đến một nửa lượng khí thải carbon vào năm 2030. Ngoài ra, thỏa thuận này cũng đặt ra mục tiêu các nước giàu đóng góp khoảng ngân quỹ 100 tỷ đô la Mỹ Kim mỗi năm để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang các dạng năng lượng tái sinh ít khí thải hơn. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Mike Tendrick, một nhà nghiên cứu về môi trường từ Houston, bang Texas, Mỹ, cho biết ông nghi ngờ khả năng của các nước đạt được cả hai mục tiêu này. Qua các kỳ COP, tức là Conference of the Party, hội nghị các bên về đối phó biến đổi khí hậu, tất cả chỉ là lời hứa. Hội nghị Paris vào cuối năm 2015 đưa ra thỏa thuận được ca ngợi mang tính lịch sử là kỳ COP thứ 21. COP 21 không có điều khoản là nếu các nước vi phạm thì bị phạt bao nhiêu tiền, ông nói. Trong tâm khảm của họ, tức là đại diện các nước, có gì đó lấn cấn do tình trạng riêng của mỗi nước. Thỏa thuận Paris được đúc kết trong sự gượng ép, ông nói thêm. Khi được hỏi, nếu như nhóm không thể nào thực hiện được cam kết, thì tại sao các nước không rút ra như Mỹ để khỏi bị ràng buộc? Ông trước cho rằng, đó là lời hứa của lương tâm. Tốc độ hâm nóng thế giới diễn ra ngày càng nhanh. Cộng đồng quốc tế ngày càng thống nhất về việc đó, ông giải thích. Ông cũng đặt vấn đề là sự minh bạch của các nước trong thực hiện cam kết, mặc dù những cam kết này đều có tính ràng buộc, tức là phải thực hiện. Ông nhắc lại trường hợp của Ấn Độ trong kỳ COP21 tại Paris, rằng nước này cuối cùng quyết định vẫn ký vào thỏa thuận Paris, nhưng lưu ý thế giới về tình trạng của đất nước họ, bao gồm khả năng tài chính, quy mô dân số và nhu cầu phát triển.
Hiện tại có trên 300 triệu người dân Ấn Độ không có cái nguồn nước sạch và không có cái chỗ nơi tiểu tiện đúng tiêu chuẩn, thì cái việc mà có thể đầu tư một số tiền lớn để lo về hạn chế sự phát triển thay đổi khí hậu, hay là một số tiền đã dùng để cho giải quyết được một số sinh hoạt cho người dân thôi. Đó chính vì họ đưa ra những cái lý do đó, và chính vì vậy mà họ không có đóng góp một cái số tiền bạc nào hết trong cái việc và trong một số 100 tỷ đã được đề ra.
Ông cũng lập luận rằng khác với các nước công nghiệp đã phát triển vốn đã phát thải vô tội vạ khí CO2 từ một thế kỷ trước để phục vụ cho sự phát triển của họ, các nước mới phát triển gần đây như Ấn Độ và Trung Quốc vẫn cần phát thải CO2 để tiếp tục phát triển. Do đó, mục tiêu cắt giảm CO2 đối với các nước này khó lòng thực hiện được. Ông nói và cho biết ông nghi ngờ cam kết của Ấn Độ là sẽ cắt giảm 35% lượng khí thải của họ so với năm 2005 cho đến năm 2030. Trong khi đó, với quy mô dân số lên đến 1,4 tỷ dân, vốn rất cần tăng trưởng kinh tế, thì cam kết của Trung Quốc cũng cần đặt dấu hỏi, ông trước nói. Trong thỏa thuận Paris, Trung Quốc đưa ra cam kết là sẽ giảm 60-65% phát thải carbon trên mỗi đơn vị GDP đến năm 2030 so với mức 2005. Ông trước đồng ý rằng những nước đang phát triển này có quyền phát triển kinh tế và giải quyết an sinh cho người dân của nước họ. Nhu cầu dân sinh lớn hơn nhu cầu chống biến đổi khí hậu, ông nói. Đó là thế tiến thoái lưỡng nan, bài toán khó giải quyết cho bất cứ lãnh đạo quốc gia nào trên thế giới. Do đó, ông cho rằng nên xem thỏa thuận Paris là kim chỉ nam để đi tới, chứ không phải để thực hiện trong thời điểm 5-10 năm nữa. Ông mô tả những mục tiêu đặt ra trong thỏa thuận là để cho các nước cố gắng đạt được, chứ không phải là nhất định phải đạt được trong khung thời gian nào đó. Trong vòng 50 năm tới, không thể nào cấm các nước đang phát triển sử dụng năng lượng hóa thạch hay than đá. Ông nói và kêu gọi các nước phát triển giúp đỡ các nước khác về công nghệ để họ chuyển đổi sang năng lượng sạch, vì để từ họ thì họ không thể nào giải quyết được. Ông trước đúc kết rằng do những phức tạp của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, từ ngân sách cho đến công nghệ, điều kiện kinh tế xã hội và nhu cầu phát triển, nên chỉ có những quốc gia đã phát triển như Mỹ và EU có thể giải quyết từng phần, chứ những quốc gia như Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc hay các nước chậm phát triển khác không thể tự giải quyết được.
Cái năng lượng thay thế là một cái năng lượng cần thiết nhất để giảm thiểu cái hiện tượng nhà kính, từ đó giảm thiểu cái sự phát thải của khí CO2. Nhưng mà cái phần đầu tư này cần phải có một ngân khoản rất lớn. Trung Quốc là một quốc gia sản xuất cái năng lượng mặt trời lớn nhất và cảng trên khắp thế giới. Mà Trung Quốc có giải quyết được cái việc đó không? Chỉ sản xuất được nhưng mà có áp dụng được thì sản xuất để đi bán, chứ có áp dụng được cho người dân mình để giảm thiểu được khí CO2 không?
Trước tình hình như vậy, về triển vọng thế giới có thể đạt được mục tiêu đề ra là kiềm giữ mức tăng nhiệt độ ở dưới 2 độ C. Ông trước cho rằng ngoài Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận Paris thì chỉ có các nước EU là có thể thực hiện được những gì mà họ đã cam kết. Theo lời ông, thì nhiều nước EU đã chuyển được phần lớn từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Trong phúc trình sự thật đằng sau các cam kết khí hậu, các học giả khí hậu hàng đầu thế giới nhận định rằng những gì mà thế giới làm cho đến nay là quá ít, quá chậm. Trong bản đánh giá toàn cầu đầu tiên về mức độ thực hiện cam kết của các nước này, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng có gần 3/4 các cam kết trong thỏa thuận Paris là không đủ để làm chậm lại biến đổi khí hậu, và một số nước phát thải lớn nhất vẫn sẽ tiếp tục phát thải. Theo phúc trình, trên phân nửa phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính đến từ 4 nước: Trung Quốc 26,8%, Mỹ 13,1%, Ấn Độ 7% và Nga 4,6%. Mặc dù Ấn Độ và Trung Quốc đều đưa ra cam kết giảm cường độ phát thải carbon trên mỗi đơn vị GDP cho đến năm 2030, và cả hai nước đều có thể thực hiện được cam kết này theo phúc trình, nhưng vấn đề là lượng phát thải carbon của họ vẫn tiếp tục tăng trong vòng một thập niên sau đó do nhu cầu phát triển kinh tế. Về phía Mỹ, mặc dù chính quyền Obama đã cam kết cắt giảm 26-28% trong tổng lượng phát thải của Mỹ, nhưng Tổng thống Donald Trump đã rút lại cam kết này và đã bãi bỏ các quy định liên bang quan trọng nhằm kiểm soát phát thải, nên phúc trình đánh giá hành động của Mỹ là không đủ. Trong khi đó, Nga không hề đưa ra cam kết nào. Theo phúc trình, chỉ có khối Liên minh châu Âu với 28 nước và chiếm 9% lượng phát thải là có hành động quyết liệt đối phó với biến đổi khí hậu. Khối EU dự kiến sẽ cắt giảm đến 58% lượng phát thải của họ cho đến năm 2030, so với mức năm 1990, mặc dù cam kết họ đưa ra trong thỏa thuận Paris chỉ là cắt ít nhất 40%. Còn những cam kết của tất cả các nước còn lại, vốn chiếm 32,5% lượng phát thải toàn cầu, dựa trên điều kiện là phải có sự hỗ trợ kỹ thuật và ngân quỹ từ các nước giàu, với số tiền là 100 tỷ đô la hàng năm, trong khi Mỹ và Úc đều đã ngưng đóng góp vào quỹ này. Mức độ cắt giảm phát thải mà các nước khác nhau cam kết không giống nhau, do các nước không có trách nhiệm như nhau về biến đổi khí hậu. Xét trên quá trình phát thải tích lũy trong lịch sử, tỷ lệ phát thải trên đầu người và nhu cầu phát triển. Dựa trên phân tích kỹ lưỡng của chúng tôi về những cam kết khí hậu, thì sẽ là ngây thơ để trông mong các nỗ lực hiện nay của các chính phủ sẽ làm chậm đáng kể biến đổi khí hậu. Tiến sĩ James McCarthy, giáo sư hải dương học tại Đại học Harvard và là đồng tác giả phúc trình nói, việc không giảm triệt để và nhanh chóng phát thải sẽ dẫn đến thảm họa môi trường và kinh tế từ biến đổi khí hậu do con người gây ra. Còn ông Robert Swanson, cựu chủ tịch của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu và đồng tác giả phúc trình thì nói, đơn giản là các cam kết này quá ít, quá chậm. Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ Popular American Idiom, thành ngữ Mỹ thông dụng, do Hằng Tâm giảng giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 95 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are lead someone by the nose and henpecked.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là lead someone by the nose và henpecked.
Milan and Mike are really made for each other. They get along well. They share many interests. They love music and the outdoors. They appreciate their families and friends.
Milan và Mike đúng là có duyên với nhau. Họ hòa hợp, cùng chia sẻ nhiều thú vui, yêu nhạc, yêu cảnh thiên nhiên. Họ quý mến gia đình, bạn bè. Mike, I'm so thankful we get along well. Imagine the two of us quarreling, arguing often. I can't handle that. Mike, tôi cảm ơn trời là tụi mình hợp nhau. Thử tưởng tượng hai đứa mình cãi cọ, gấu ố hoài, thì tôi chịu không nổi.
Well, if we always quarrel, argue, then sorry, I'll have to run and hide from you.
Mike nói, à, nếu tụi mình cãi cọ gấu ó thì xin lỗi, tôi sẽ chạy và trốn cho xa khỏi cô. I'll have to behave myself then. How does that sound to you? Seriously, if you run, I run faster and catch you. You can't get away from me, okay? Vậy là tôi phải lo ngoan ngoãn thôi. Anh nghe thấy được không? Nói đứng đắn, anh mà chạy thì tôi sẽ chạy nhanh hơn. Bắt anh lại. Không để anh chạy thoát tôi, okay?
Wow, you make me think I'm priceless. Maybe I am. Ha ha.
Mike nói, oh, cô làm tôi thấy tôi có giá quá đi. Có thể tôi có giá thật, aha. At least you're better than Alan. Ít ra, anh có giá hơn Alan.
Alan who? What are you talking about?
Mike nói, Alan now. Cô muốn nói gì? Alan Bridmark. He's the guy who gave you a ride to the airport to go to San Diego last week. Alan Bridmark. Anh ta là người đưa anh ra phi trường đi San Diego tuần trước.
Oh, that's Al. Sorry, I'm so used to his nickname. So, what about him?
Mike nói, oh, đó là Al. Xin lỗi, tôi cứ quen với cái tên ngắn của anh ta. Thế có chuyện gì về hắn? He's well known as a yes dear husband. He's badly dominated by his wife. He's plainly afraid of her. Anh ta nổi tiếng là người vợ nói gì cũng thưa vâng. Anh ta bị vợ chèn ép. Anh ta sợ vợ lắm.
You mean he's henpecked? H-E-N-P-E-C-K-E-D.
Mike nói, cô muốn nói là anh ta bị henpecked? H-E-N-P-E-C-K-E-D. That's what I want to say. Yes, he's like a rooster pecked by a hen. A henpecked husband. Đó chính là điều tôi muốn nói. Đúng, anh ta như con gà trống, bị con gà mái mổ. Anh chồng sợ vợ.
That's what we hear, but possibly he just gives in for the sake of peace for all in the family.
Mike nói, đó là điều ta nghe nói, nhưng có thể là anh ta nhường nhịn để giữ hòa khí trong gia đình. Possibly so, if that's his choice. But I hope his wife doesn't go too far and doesn't treat him badly in public. That would make her look very bad too. Có thể thế, nếu đó là sự lựa chọn của anh ấy. Nhưng tôi hy vọng vợ anh không đi quá đà, không bắt nạt chồng quá trước công chúng. Như thế là chính vợ anh cũng xấu luôn.
I hope she won't go so far as leading him by the nose. L-E-A-D, him, by the N-O-S-E.
Mike nói, tôi hy vọng cô vợ không quá đà đến độ lead, L-E-A-D, him, by the nose, N-O-S-E. Well, if he lets her, maybe she'll lead him by the nose. That means should control him completely, right? À, nếu anh ta để cho vợ làm như thế, thì cô ta sẽ xỏ mũi anh. Nghĩa là cô sẽ hoàn toàn điều khiển anh, phải không?
I hope that will not happen. They both seem to be quite nice.
Mike nói, tôi hy vọng sẽ không như vậy. Cả hai đều có vẻ dễ thương. I agree. Al's a bit wimpy, but his wife is smart. She should know the limit. I think she truly loves him. Tôi đồng ý. Al hơi yếu tinh thần, nhưng vợ anh lành lắm. Cô ta sẽ biết giới hạn. Tôi nghĩ cô ta thực sự yêu Al.
Well, let's talk about us. Mylon, please don't try to lead me by the nose. Do you hear me?
Mike nói, à, nói về chuyện mình, Mylon. Xin cô đừng xỏ lỗ mũi tôi nhé. Cô nghe rõ chưa? Ha ha, are you the type that's easy to be led by the nose? No, sir. No, sir. Aha, anh có phải là loại người dễ bị xỏ mũi không? Thưa ông không, thưa ông không.
Come on, am I that bad? I'm really wimpy myself. I'm a yes, dear man.
Mike nói, thôi mà, tôi giữ thế đây à? Tôi yếu xìu à? Tôi là người, thưa em vâng ạ. Wow, so you are. Then why do you always stand your ground firmly once you've decided on something? I know you well. No, yes, dear. Ah, vậy anh là thế à? Thế thì sao anh cứ khư khư giữ vững lập trường khi đã quyết định cái gì? Tôi biết anh lắm mà. Không, thưa em vâng.
Mylon, please don't blame me. You wouldn't want to be near a henpecked man, would you?
Mike nói, Mylon, thôi, xin đừng trách tôi. Chính cô cũng đâu có muốn ở gần một người sợ vợ, phải không? That's funny. I think we ourselves are pretty reasonable. You're neither too weak nor too stubborn. Neither am I. Tức cười thật. Tôi nghĩ cả hai tụi mình đều khá phải chăng. Anh không quá yếu, mà cũng không quá bướng. Tôi cũng vậy.
Well, well. I know I am reasonable. But you, let me think about it. Ha ha.
Mike nói, à à, tôi biết tôi thì phải chăng. Còn cô, để tôi nghĩ lại xem. À ha. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Lead someone by the nose, nghĩa là xỏ mũi, và henpecked, nghĩa là sợ vợ. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.